Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 23 đến chương 11 câu 1 qua chủ đề Sống cho người khác được cứu. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ, chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành cho chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, nhờ người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Danh Chúa Giê-xu và tiếp theo là Này Anh Thấy Không.
Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh thay danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuổi lỡ số kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức. Thank you. được nghe tương thương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương, nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu thiên ức niên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hằng tung hô danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giêsu thiên ức niên.
Này anh thấy không, Phi La Giêsu đứng yên, dẫu quân thù kêu, họ mưu với nhau xin Ngài quan an. Đừng tha Giêsu, đóng đinh người đi. Này anh thấy không, kìa anh thấy không, anh thấy họ tát má Giêsu kìa, họ cho máu gai bao vô đôi đi. Anh ơi kìa anh thấy không nào, Chúa và Thánh Giá bước lên đồi kia kìa. Xin cùng cha, này cha thánh ôi, cầu xin Chúa cha tha thứ người đã giết con trên đùi. Họ không biết chi, hỡi cha thương thiên. Anh kia anh ơi, Giêsu ta rồi lính gác thánh giá giáo đâm vào hông Ngài. Ôi Chúa, sao chiều
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 23 đến chương 11 câu 1 với đề tài Sống cho người khác được cứu. Xin chúng ta cùng thầm nguyện này xin Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, soi sáng tâm linh, giúp chúng ta thấu hiểu lời Ngài. Cơ đốc nhân sống cho Chúa là tiêu chí rất tổng quát mà trong thực tại có nghĩa là sống sao cho người khác được cứu rỗi. Đây là điều sứ đồ Phao-lô biện giải trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 33. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe đọc thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 23 đến chương 11 câu 1 như sau. Mọi sự đều có phép làm nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Đừng ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác. Phàm vật gì bán ở hàng thịt hãy ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc, vì đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chưa tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì bất cứ họ dọn món gì, cứ ăn, đừng vì lương tâm mà hỏi gì hết. Song nếu có ai nói với anh em rằng, cái này đã dâng làm của cúng, thì đừng ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm. Tôi không nói về lương tâm của anh em, nhưng về lương tâm người đó. Và lại, vì cớ gì tự do của tôi phải bị lương tâm người khác phán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính tôi đã bắt chước Chúa cứu thế vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 23 đến chương 11 câu 1. Phần đầu thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chúng ta đã học về những cám dỗ trong đời sống, mà cám dỗ nguy hiểm nhất, khó tránh nhất là cám dỗ thờ hình tượng. Hình tượng cám dỗ cơ đốc nhân ngày nay không chỉ ở trong các đền miễu nhưng đã xâm nhập đến tận trung tâm trái tim và ngự trị tâm trí con người, nằm phục đó chờ cơ hội đốn ngã người tin kính Chúa. Chúng ta không thể tự bảo vệ nếu không sống gần gũi gắn bó với Chúa qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh thường trú trong lòng chúng ta. Để có thể sống cho Chúa trong tinh thần hy sinh vì Chúa, cho Chúa và cho tha nhân, chúng ta trước hết phải dứt khoát đối với hình tượng tà thần, không thể đi hàng hai, không thể đứng hai chân hai thuyền. Một khi hình tượng tà thần chiếm hữu đời sống, chúng ta sẽ không còn lòng dạ nào cho Chúa và cho tha nhân. Nếu có chăng, chỉ còn là những mảnh vụn của thì giờ, mảnh vụn trong năng lực và những mảnh vụn của những tài nguyên khác. Phần tốt nhất nhiều nhất vẫn là cho mình và cho thần tượng của mình. Bỏ thờ phượng Chúa để đi chơi hay đi làm kiếm tiền là những hình thức thờ hình tượng khá thông thường mà nhiều con cái Chúa không nhận ra. Chúng ta coi nhẹ các sinh hoạt hay bổn phận thuộc linh và coi thường bổn phận vâng lời Chúa. Chúng ta rất hào phóng trong các nhu cầu cá nhân nhưng rất chi li đối với công việc Chúa hay trong việc giúp đỡ người khác. Thật rất đáng tiếc. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 23 đến câu 33 đưa ra 4 nguyên tắc cho tự do của cơ đốc nhân. Thứ nhất, gây dựng người khác hơn là thỏa mãn cá nhân. Thứ hai, coi người khác hơn mình. Thứ ba, tự do hơn duy luật. Và thứ tư, nâng nhắc người khác lên hơn là lên án họ. Tuy nhiên, trọng tâm của phân đoạn Kinh Thánh này là câu 31 nói đến trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời. Anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đây là câu Kinh Thánh nêu lên nguyên tắc căn bản dành cho người tin Chúa. Nhưng sống vì vinh hiển Chúa có nghĩa là gì? Để có thể hiểu rõ câu này không dễ, đã thế thực hành còn khó hơn nhiều. Một số người than phiền Kinh Thánh khó hiểu, nhưng suy cho cùng, người ta thấy Kinh Thánh khó hiểu là vì ít đọc và không dành đủ tâm lực và thời giờ để đọc. Mặt khác, đối với Kinh Thánh, cái khó không nằm ở chỗ khó hiểu, nhưng ở chỗ không đủ sức thực hành. Chúng ta có thể nhắc lại câu nói của một nhà văn người Mỹ ở thế kỷ thứ 19 là Mark Twain bảo rằng, Điều làm tôi bối rối đối với Kinh Thánh không phải là những chỗ tôi không hiểu, nhưng là những chỗ tôi hiểu. Ông muốn bảo rằng ông bối rối vì không tuân giữ nổi những phần Kinh Thánh ông hiểu. Chúng ta sẽ thấy ngay khó khăn này khi đọc giới luật Môi-se, sứ điệp của các tiên tri, bài giảng trên núi và những giáo huấn của Chúa Giê-xu, của các sứ đồ cho hội thánh. Đọc đến đâu chúng ta có thể hiểu đến đó, nhưng lại thấy không thể nhịn nhục, không thể yêu thương, không thể tha thứ cho người làm tổn hại hay xúc phạm mình. Tuy nhiên, đây là những khó khăn đưa chúng ta vào trong thực tại của con người đích thật, mà không sớm thì muộn, chúng ta phải đối diện với thực tại đó. Đối diện sớm, chúng ta có thêm thì giờ để điều chỉnh. Đối diện trễ, nhiều khi quá trễ, chúng ta không còn kịp xoay sở, thì tình trạng của số phận đời đời sẽ bi thảm hơn. Khi sứ đồ Phao-lô bảo, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy làm vì vinh quang Đức Chúa Trời. Ông muốn bảo chúng ta làm gì? Sống vì vinh hiển Chúa là sống ra sao? Sống vì vinh hiển Chúa có nghĩa gì? Là làm việc lành, là bố thí, là tu thân tích đức, hay là ăn chay ép xác? Trong thực tế, người ta có thể làm tất cả những điều này vì mình, vì tham vọng cá nhân và vì danh tiếng cá nhân hơn là vì vinh hiển Đức Chúa Trời. Trong bản giáo lý cương yếu, với câu hỏi đầu tiên, mục đích đời người là gì? Đây là một câu hỏi nền tảng mà câu trả lời là mục đích đời người là tôn thờ Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Ngày nay, người ta có hàng trăm câu trả lời khác bảo rằng sống là để mưu cầu hạnh phúc, là để có danh gì với núi sông, là để trở nên giàu có, để hưởng thụ cuộc sống có quyền thế, danh vọng, địa vị, hay để tranh đấu cho một lý tưởng chính trị, xã hội, tôn giáo nào đó. Hầu hết những người trẻ đều muốn sống cho tình yêu và sống vì tình yêu. Nhưng chính tình yêu của con người cũng là một vòng luẩn quẩn. Hai giọt nước mắt trôi theo dòng đời. Giọt này hỏi giọt kia, bạn là ai? Tôi là giọt nước mắt của một cô gái mất người yêu. Thế còn bạn? Tôi là giọt nước mắt của cô gái được anh ta. Đối với câu hỏi, mục đích đời người là gì, thì câu trả lời đúng không thể từ con người mà phải từ Chúa, là đấng tạo dựng con người. Mục đích đúng của đời người nằm trong ý định của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo con người, nhưng con người đã nổi loạn với Ngài mà chọn đường riêng. Mục đích của chiếc xe không do chiếc xe quyết định, nhưng do hãng chế tạo. Mục đích cái đồng hồ không do cái đồng hồ quyết định, nhưng do kỹ sư làm ra cái đồng hồ đó. Mỗi cái có những mục đích khác nhau, cái đeo tay, cái treo tường, cái báo thức, cái đặt ở nơi công cộng, v.v. Có câu chuyện ngụ ngôn về cái đồng hồ bảo rằng, một ngày kia, ông thị trưởng đến dự một buổi hội chợ tại quảng trường thành phố, là nơi có một chiếc đồng hồ rất lớn đặt trên tháp cao chót vót. Mỗi khi đến quảng trường, người dân thành phố đều nhìn lên cái đồng hồ đó để chỉnh lại đồng hồ đeo tay của mình cho đúng. Chiếc đồng hồ đeo tay của ông thị trưởng thấy vậy ganh tị. Nó nài nỉ ông cho nó được để lên trên tháp cao thay cho anh đồng hồ lớn kia. Vì nghĩ rằng nó là một chiếc đồng hồ rất đắt tiền, có giá trị, đáng được để ở vị trí vinh dự đó. Sau nhiều ngày nghe nó năn nỉ, ông thị trưởng bằng lòng. Ông cho đem xe cần trục đến gỡ đồng hồ lớn xuống và treo đồng hồ đeo tay của ông lên. Nhưng bắt đầu từ đó, chiếc đồng hồ đeo tay quý giá kia thấy người đến quảng trường không ai thèm ngước nhìn lên nữa, mà nếu có ai lỡ ngước lên, nó đều thấy rõ nét mặt thất vọng của họ. Vì vậy nó rất buồn, ngày đêm mong sao có cách nào nhắn ông thị trưởng cho nó được đeo vào tay của ông như ngày trước. Đây là bài học cho những người muốn sống theo ý mình, mà không muốn sống theo ý đấng đã tạo dựng nên mình. Trở lại với câu trả lời cho câu hỏi cơ bản, mục đích đời người là gì? Câu trả lời là, mục đích đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Đây cũng chính là điều sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cuộc sống Cơ Đốc nhân có mục đích là làm vinh hiển Chúa. Đối với nhiều người, kể cả Cơ Đốc nhân, câu trả lời này dường như không có ý nghĩa gì. Vì không nói thì mọi người đều biết, lối sống thông thường nhất là sống cho mình và sống theo ý mình. Đây là cách suy nghĩ của người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa. Đối với Cơ Đốc nhân là người thực sự kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa, có nghĩa là được tha tội, được kể là công chính, được tái sinh, được thánh hóa, được gây dựng trưởng thành trong đức tin, thì sống cho Chúa, sống vì vinh hiển Chúa mới thực sự có ý nghĩa. Sống làm vinh hiển Chúa là sống thể hiện những mỹ đức trong Chúa cứu thế để thiên hạ thấy rõ mà ca ngợi Chúa. Sống làm vinh hiển Chúa là sống như muối, như ánh sáng để thiên hạ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là Ma-thi-ơ chương 5 câu 11. Sống làm vinh hiển Chúa là đem thêm người từ bỏ nếp sống hư hỏng cũ mà quay lại ăn năn tin nhận Chúa để được ơn cứu rỗi. Đây là điều sứ đồ Phao-lô không chỉ nói hay viết bằng lời, nhưng còn bỏ tất cả cuộc đời cho mục tiêu lớn này. Vì vậy ông đã dạn dĩ bảo rằng, hãy bắt chước tôi cũng như chính tôi bắt chước Chúa cứu thế vậy. Bắt chước Phao-lô và bắt chước Chúa trong cuộc sống tuân theo 4 nguyên tắc sau. Thứ nhất, gây dựng người khác hơn là thỏa mãn cá nhân. Đó là câu 23. Mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều làm gương tốt. Chúng ta cần bớt suy nghĩ đến mình, mà xem việc làm của mình, thí dụ như ăn, ngủ, cư xử, mua sắm, sử dụng thì giờ, có làm gương tốt hay không? Nhất là lời nói của mình có đem lại ích lợi cho người nghe không? Có sự khôn ngoan trong lời nói đó không? Có gây dựng không? Hay chỉ là những lời khêu chọc, những lời huênh hoang, kiêu ngạo, tôn mình lên, nói về mình, tôi thế này, tôi thế nọ, vân vân. Sách Tiên tri Ê-sai chương 14 câu 12 đến câu 15 nói về quỷ Sa-tăng. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên cao trên những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm vổ, xa vào nơi vực thẳm. Đó là Ê-sai chương 14, câu 12 đến câu 15. Điều hiển nhiên nhất chúng ta thấy là Sa-tăng chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ cách để tôn mình lên. Thứ hai, coi người khác hơn mình. Đó là câu 24. Đừng ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác. Chúng ta sẽ thực hành nguyên tắc này thế nào? Chúng ta cần phải loại bỏ lòng tham. Thấy cái gì đẹp, thấy món nào ngon, chúng ta nghĩ đến ai? Chúng ta nghĩ đến người khác hay nghĩ đến mình trước hết? Chúng ta cần nghĩ đến cách hành xử của Chúa và của sứ đồ Phao-lô, coi người khác hơn mình và hoàn toàn quên mình vì tha nhân. Thứ ba, tự do hơn duy luật. Đó là câu 25 đến câu 27. Phàm vật gì bán ở hàng thịt hãy ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc, vì đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chưa tin mời anh em và anh em muốn đi, thì bất cứ họ dọn món gì, cứ ăn, đừng vì lương tâm mà hỏi gì hết. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 25 đến câu 27. Chúng ta đừng giữ đạo theo lối hình thức của đảng Pha-ri-si rỗng tuếch và với mục tiêu cuối cùng là tôn cao mình. Thứ tư, nâng nhắc người khác lên hơn là vùi dập hay lên án họ. Đó là câu 28 đến câu 30. Xong, nếu có ai nói với anh em rằng cái này đã dâng làm của cúng thì đừng ăn, vì cớ người đã bảo trước mình lại vì cớ lương tâm. Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Và lại, vì cớ gì tự do của tôi phải bị lương tâm người khác phán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Và sứ đồ Phao-lô kết luận, đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính tôi bắt chước Chúa cứu thế vậy. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 28 đến chương 11 câu 1. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô là một lời khuyên thực tế trong tầm tay mỗi chúng ta, nhưng nan đề lớn là chúng ta quên, cho nên không ý thức, không thấy đó là mục tiêu đời sống chúng ta là con cái Chúa. Ông bảo rằng, hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa cứu thế vậy. Sứ đồ Phao-lô đã gắng sức mỗi ngày để mỗi ngày sống cho mục tiêu được xác định, đó là đem sự cứu rỗi của Chúa cho người khác. Ông không dạy lý thuyết suông, nhưng ông đã bỏ cả cuộc đời để sống như thế, bảo rằng ông bắt chước Chúa. Nếu chúng ta bắt chước Chúa mỗi ngày, nghĩa là mỗi ngày dành thì giờ ở riêng với Chúa, mỗi ngày trong cuộc sống nhớ đến Chúa và hành xử giống như Chúa, trong tinh thần khiêm nhu, hạ mình nhịn nhục, sẵn sàng chịu thua thiệt, sống trong sạch, thánh khiết, công chính theo gương Chúa. Đó chính là để Chúa ngự trị trên ngai lòng, là từng giờ loại bỏ hình tượng khỏi đời sống, mà hình tượng to nhất, dai dẳng nhất là bản ngã, là chính cái tôi đáng ghét. Lúc đó, chúng ta mới có thể thực sự sống cho sự cứu rỗi của người khác. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.